Đức xác nhận trao đổi vụ Trịnh Xuân Thanh với Việt Nam. Một nguồn tin ngoại giao Đức mới xác nhận với VOA tiếng Việt về cuộc họp cấp cao với các quan chức Việt Nam ở Berlin giữa tuần trước, trong đó đôi bên có trao đổi về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Nguồn thạo tin không muốn nêu danh tính cho biết rằng Quốc vụ Khanh Đức Andreas Michalis một lần nữa nhấn mạnh trong các cuộc thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn rằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được và gây tổn hại tới lòng tin. Chính phủ Liên bang Đức lên tiếng ủng hộ vụ ông Trịnh Xuân Thanh và vẫn đang trong quá trình thảo luận với phía Việt Nam, nguồn tin nói. Tuy nhiên, quan chức Đức này không xác nhận hay bác bỏ thông tin đăng trên báo chí nước này, cũng như từ cộng đồng người Việt về chuyện họ nói là Berlin đang thương lượng trả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức. Báo chí Việt Nam đưa tin về cuộc gặp trên, nhưng không nhắc tới việc Đức tiếp tục cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Thanh, cũng như quan điểm của Berlin trong cuộc họp về vụ việc gây nhiều sóng gió trong quan hệ hai nước này. Trên trang Facebook cá nhân Đại sứ Việt Nam tại Đức, ông Đoàn Xuân Hưng, hôm 1 tháng 11 đăng tải một dòng trạng thái kèm theo hình ảnh ông chụp chung với Thứ trưởng Sơn. Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Việt Nam ở Đức viết, xin trích, hôm nay là một ngày vui đối với tôi, đối với chúng ta. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn sang thăm Cộng hòa Liên bang Đức theo lời mời của Bộ Ngoại giao bạn. Đây được coi là cuộc trao đổi chính thức và cấp cao nhất giữa hai nước ở Berlin kể từ tháng 9 năm ngoái sau khi bùng ra vụ việc khiến quốc gia Tây Âu tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược với nước Đông Nam Á. Ông Hưng trong ngày 1 tháng 11 cũng đăng tải các hình ảnh quan chức hai nước tham gia cuộc họp ở Berlin với dòng chú thích rằng nền tảng quan hệ hai nước rất vững chắc, tiềm năng hợp tác trên mọi lĩnh vực rất lớn và rằng chắc chắn sự hợp tác ở tầm chiến lược giữa hai nước sẽ còn phát triển mạnh hơn trong tương lai. Tuy nhiên hiện không thấy các hình ảnh này công khai trên trang Facebook của ông Hưng. Chưa rõ liệu nhà ngoại giao này có để chế độ riêng tư dành riêng cho bạn bè xem các bức ảnh mà có ý kiến coi là các tín hiệu cho thấy hai nước có thể sẽ nối lại quan hệ đối tác chiến lược trong tương lai gần. Trả lời VOA Việt ngữ, luật sư của ông Thanh ở Đức, bà Petra Isabel Slagenhoff cho rằng cuộc gặp hôm 1 tháng 11 là bước đi cấp cao đầu tiên ở Berlin nhằm tìm cách xử lý xung đột ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Tôi hy vọng rằng phía Việt Nam giờ thấy rõ điều cần làm để giảm căng thẳng, bà nói. Tôi đang chờ các kết quả cụ thể về việc trả lại thân chủ của tôi về Đức. Chúng ta phải chờ xem trong vài tuần nữa. Nữ luật sư người Đức này cũng bác bỏ các tin tức đăng trên Facebook cuối tuần trước về việc ông Thanh đã lên máy bay về Berlin. Ông ấy chưa trở lại Đức, bà Slagenhoff nói. Hồi đầu năm nay, cựu quan chức dầu khí Việt Nam đã hai lần bị kết án tù chung thân trong hai vụ án. Berlin từng yêu cầu Hà Nội thả ông Thanh về Đức để được cân nhắc đơn xin tị nạn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng từng nói rằng Hà Nội đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức và luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Anh phát hiện 15 trẻ em Việt trên xe đông lạnh từ Pháp. 21 người trong đó có trẻ em chỉ 12 tuổi đã bị phát hiện bên trong một xe tải đông lạnh chở hàng. Nhóm người Việt trốn trong các thùng nước trên xe và họ bị giữ tại một cảng ở Anh hôm 1 tháng 11. Nhưng theo BBC, chi tiết về vụ bắt giữ này chỉ mới được thông báo và một cuộc điều tra hình sự đã được tiến hành. Một tài xế Romania 29 tuổi đã bị truy tố tội hỗ trợ người vào Anh trái phép. Người đàn ông này đã phải ra tòa hôm 3 tháng 11 theo tờ The Guardian. Chiếc xe tải bị chặn sau hành trình từ Pháp. Trên xe có 15 trẻ em và 6 người lớn. Những em nhỏ bị lạnh nhưng không cần được chăm sóc y tế. Các em sau đó đã được trao cho cơ quan bảo trợ xã hội địa phương. Một nam thanh niên 18 tuổi và một phụ nữ 27 tuổi đã bị trục xuất khỏi Anh. 4 người lớn còn lại đang bị giữ tại trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép. Trước đây, nhiều vụ đưa người Việt vào Anh trái phép cũng đã bị chặn bắt.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho sẽ thăm Việt Nam vào ngày 27 tháng 11 để tìm hiểu về mô hình cải cách kinh tế của Hà Nội, một nguồn tin ngoại giao cho Reuters biết hôm 7 tháng 11. Trong chuyến thăm Việt Nam 3 ngày từ ngày 27 tháng 11, ông Ri Yong-ho dự kiến sẽ thăm các khu công nghiệp và gặp gỡ các chuyên gia kinh tế. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn các nguồn tin không nêu danh tính cũng loan tin rằng ông Ri sẽ thực hiện chuyến đi 3 ngày vào thời điểm như vừa nêu. Bộ Ngoại giao của Việt Nam chưa lên tiếng, cũng chưa phản hồi báo chí về chuyến thăm Hà Nội sắp tới của ông Ri. Sau nhiều năm bị cô lập và trừng phạt vì sản xuất vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Triều Tiên đang cố gắng xây dựng các mối quan hệ ngoại giao. Trong các cuộc gặp gỡ trước đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã đề cập đến kỳ vọng cải cách nền kinh tế của Triều Tiên và đã xem xét các mô hình trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Truyền thông Hàn Quốc loan tin rằng ông Kim nhiều lần trích dẫn những thành công đổi mới kinh tế của Việt Nam, cũng như ngưỡng mộ sự phát triển kinh tế của Singapore. Các quan chức Mỹ cho biết nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam có thể là một ví dụ cho Triều Tiên. Yonhap nói rằng ông Ri đã trao đổi với chính phủ Việt Nam rằng Triều Tiên hy vọng sẽ học hỏi từ mô hình phát triển của Việt Nam.
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6 tháng 11 cho thấy rất nhiều ứng viên gốc Việt đã giành chiến thắng ở nghị trường Quốc hội các tiểu bang Hoa Kỳ, phác họa một tương lai nhiều hy vọng của thế hệ người Việt thứ hai ở Mỹ qua những gương mặt nghị viên trẻ tuổi và nổi trội. Theo nhận định của người đứng đầu Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt ở thủ đô Washington, một tổ chức bất vụ lợi với chủ trương giúp tăng sức mạnh của người Việt ở Mỹ. Tập trung và có số lượng ứng cử viên gốc Việt tham gia tranh cử đông nhất trong đợt bầu cử giữa kỳ vẫn là bang California, nơi có đông người Việt nhất nước Mỹ. Sau đêm bầu cử căng thẳng và sôi động 6 tháng 11, bang này đã lập nên một kỳ tích là lần đầu tiên có hai nghị sĩ vào Quốc hội, trong đó bà Janet Nguyễn tái đắc cử chức thượng nghị sĩ ở địa hạt 34 và ông Tyler Diệp lần đầu tiên đắc cử chức dân biểu tiểu bang ở địa hạt 72. Ngoài hai vị trí trên, nhiều người gốc Việt khác cũng giành chiến thắng ở các chức vụ cấp khu vực, thành phố như thị trưởng Westminster Trí Tạ, thị trưởng Milpitas Christian và các nghị viên Pháp Bùi Thu Hà Nguyễn cũng được dự đoán sẽ chiến thắng ở Garden Grove. Theo báo Người Việt, có 13 người trong số 24 ứng cử viên gốc Việt ở California thắng cử trong đợt bầu cử giữa kỳ này nếu kết quả cuối cùng không có gì thay đổi. Truyền thông Mỹ hồi cuối tháng trước nhận định rằng có một làn sóng người Việt với tên họ phổ biến là Nguyễn đang ra tranh cử trong đợt này. Họ là ứng cử viên cho chức thượng nghị sĩ tiểu bang, thành viên hội đồng thành phố, quốc hội bang California, cảnh sát trưởng và thị trưởng Westminster. Tờ Los Angeles viết, đồng thời mô tả chiến dịch vận động của những ứng cử viên gốc Việt là thống lĩnh các góc phố ở khu Little Sài Gòn. Ở các tiểu bang khác, nhiều gương mặt ứng viên gốc Việt cũng lập nên các kỳ tích khiến cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tự hào. Joe Nguyễn, một quản lý cấp cao của tập đoàn Microsoft, vừa vượt qua đối thủ Shannon Braddock với tỷ lệ số phiếu ủng hộ là 57,4% và trở thành thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên của địa hạt 34 của bang Washington. Dân biểu Hubert Võ của tiểu bang Texas tái đắc cử với số phiếu gần 88%. Thượng nghị sĩ Dean Trần tái đắc cử ở bang Massachusetts với số phiếu là 53,5%. Bà Jenny Nguyễn Thị Ngọc Giao, Chủ tịch Hội Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt ở thủ đô Washington, người từng nhiều năm theo dõi việc tham gia của các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt qua các đợt bầu cử, nói với VOA rằng những ứng cử viên đắc cử lần này nổi trội hơn nhiều so với trước đây.
Tại vì những người này đều là trẻ và họ rất là có khả năng và họ có cái lòng tin. Thì đặc biệt là cả hai đảng đều có những người giỏi.
Bà Jenny cũng lưu ý đến khuynh hướng gia tăng những gương mặt nữ gốc Việt trong chính trường Mỹ. Họ đều thuộc thế hệ thứ hai của người Việt trên đất Mỹ, trẻ tuổi và gặt hái thành công nhanh khi chỉ mới bước vào sự nghiệp chính trị. Như trường hợp của dân biểu Stephanie Murphy, người vừa tái đắc cử ở địa hạt số 7, bang Florida, dân biểu Cathy Trần ở Virginia, hay cô Trâm Nguyễn, nữ luật sư vừa đắc cử chức dân biểu ở địa hạt 18, bang Massachusetts hôm 6 tháng 11 và trở thành dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở Hạ viện tiểu bang này. Trả lời VOA trước ngày bầu cử, nữ luật sư Trâm Nguyễn, người đã rời khỏi Việt Nam khi mới 5 tuổi, cho biết cô muốn trở thành một dân biểu dễ dàng tiếp cận và sẵn sàng gặp mặt tất cả các cử tri. Và cô sẽ nỗ lực thúc đẩy để lá cờ vàng ba sọc đỏ được công nhận là lá cờ chính thức của cộng đồng Việt Nam ở Massachusetts. Nói về thành công của nữ dân biểu 31 tuổi, bà Jenny cho đây là một chiến thắng không dễ dàng. Bà nói,
vì tiểu bang Massachusetts là một tiểu bang khá chọn lọc và có khá nhiều những người gọi là trí thức.
Nếu như trước đây người Việt ở Mỹ đa số ủng hộ và tham gia vào đảng Cộng Hòa, thì điều này đang thay đổi ở cả thành phần cử tri lẫn những người ra tranh cử trong các cộng đồng người Việt. Trong số những gương mặt đắc cử kỳ này, có thể thấy họ thuộc cả hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa. Một số ứng cử viên trẻ tuổi thuộc đảng Dân Chủ, qua các cuộc trả lời phỏng vấn với VOA, tỏ ra không hề lo ngại về việc phải lội ngược dòng với thế hệ trước, vốn đa số vẫn ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Theo bà Ginny, dù là thuộc đảng phái nào, thì những người trẻ gốc Việt ra tranh cử kỳ này đều có các điểm chung như theo cha mẹ tị nạn sang Mỹ từ lúc nhỏ, từng đồng cam cộng khổ với cha mẹ vượt qua khó khăn trong những ngày đầu trên đất Mỹ, đều có lý tưởng muốn đóng góp cho xã hội và có một tâm thức Việt Nam. Nhận xét về quá khứ tị nạn của nhiều ứng cử viên, bà Ginny nói:
đó là một động lực rất lớn. Khi mà họ đi qua cái bước đường đó, thì họ hiểu cái nhu cầu của phúc lợi của chính quyền, đó, cái vai trò hỗ trợ của Hoa Kỳ.
Chiến thắng của làn sóng người Việt tại các nghị trường tiểu bang ở Mỹ cho thấy người Việt có quyền hy vọng vào một thế hệ tiếp nối đầy nhiệt huyết, năng động và trẻ tuổi sẽ góp sức bảo vệ cho các giá trị cao đẹp của nền dân chủ lớn nhất thế giới mà họ đã được hấp thụ, theo bà Ginny.